Chương 22, thiếu sót bóng đêm càng ngày càng đậm. Giữa không trung, ánh trăng tỏa sáng, sao trời thưa thớt, toàn bộ đại địa đều an tĩnh. Ngoại trừ hai bóng người đang thì thầm trong hẻm nhỏ thần thái, trong mắt Trình Mục Du càng thêm dày đặc. Hắn nhìn chăm chăm Yến Nương mà không chớp mắt, như là muốn nhìn ra cái gì đó từ đôi mắt sáng ngời của nàng. Lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói, Hứa đại niên, một người đánh cá, ý của cô nương là hắn chính là kẻ đã thả chim quỷ ra ư. Yến Nương cười nhạt, nếu đại nhân biết thân thế của Hứa đại niên thì sẽ không kinh ngạc đến thế đâu. Trình Mục Du nhíu mày, chẳng lẽ Hứa đại niên có liên quan đến vụ cháy thuyền mỗi năm xưa? Yến Nương ngẩng đầu nhìn ánh trăng giữa màn trời đêm, trên mặt như phủ thêm một lớp thê lương nhàn nhạt. Đâu chỉ là liên quan đến, cuộc đời của hắn ta đều bị chuyện này hủy hoại hoàn toàn. Trình Mục Du im lặng trong chốc lát, nhẹ giọng nói, mời cô nương nói rõ, Hứa gia có ba huynh đệ, Hứa đại niên là con út. Bởi vì thuyền của phụ thân và thúc phụ hắn ta đều bị quan phủ mượn dùng nên năm đó cả nhà Hứa đại niên cùng nhà thúc phụ hắn ta, tổng cộng có hơn 20 người, đều ở trên thuyền. Trong đó có cả thê tử đang mang thai của hắn ta. Nói đến đây, Yến Nương khẽ cúi đầu, nhìn thẳng vào mũi dậy của mình. Lửa bùng lên đúng lúc Hứa đại niên đang đi đại tiện trên bờ nên mới tránh được một kiếp. Sau khi ngọn lửa tắt, thuyền của gia đình hắn ta cũng được vớt lên, người thân của hắn ta đều bị mắc kẹt trong khoang thuyền, bị đốt cháy thành than. Nàng bình tĩnh nói ra những lời này, nhưng mỗi câu chữ đều như đánh vào lòng Trình Mục Du, khiến trái tim hắn bị đâm cho kín không kẽ hở. Nặng trĩu, khó có thể thở nổi. Thật lâu sau hắn mới như bừng tỉnh thoát khỏi giấc mộng, khàn giọng hỏi, đây là nguyên nhân Hứa đại niên thả oan hồn ra sao? Nhưng vì sao chim quỷ lại gây tổn thương đến dân chúng vô tội mà không phải hung thủ chứ? Hắn ta không đi tìm hung thủ sao? Yến Nương cười lạnh. Sao đại nhân biết Hứa đại niên không đi tìm hung thủ? Hắn ta không những đi tìm, mà đã tìm những mười mấy năm. Theo lời hàng xóm của hắn ta kể, Hứa đại niên đã đi khắp lãnh thổ Đại Tống này, phía Bắc đi tới Tây Hạ Đại Diêu, Tây đến Thổ Phiên Đại Lý. Mười mấy năm nay, chỉ có vào ngày tế bái người thân thì hắn ta mới trở về Tân An. Thời gian còn lại, hắn lúc nào cũng đau đáu tìm Diêm Khánh Dương, không hề ngừng nghỉ. Toàn bộ người nhà của hắn ta đều tán thân trong biển lửa, trong lòng hắn ta, ngoại trừ báo thù đã không còn lý do nào để tiếp tục sống sót nữa, cho nên hắn ta mới bướng bỉnh như vậy. Hắn ta làm ra chuyện này thật là không khó lý giải, đúng vậy. Nhưng điều làm ta khó hiểu là đầu năm nay, hắn ta lại trở về Tân An định cư, không bôn ba khắp nơi tìm người nữa. Yến Nương chậm rãi nói tiếp. Trình Mục Du cả kinh, với tính cách của hắn ta, đột nhiên ổn định lại thì chỉ có hai nguyên nhân. Một là đã báo thù thành công, không cần hao hết tâm lực tìm người nữa. Nguyên nhân thứ hai chính là oan này không thể giải, thù này không thể báo, cho nên hắn ta mới không thể không dừng lại. Xem tình hình hiện giờ thì chắc chắn không phải lý do thứ nhất, cho nên Hứa đại niên mới không màng tất cả, thả những oan hồn bị nhốt dưới nước nhiều năm ra ngoài. Yến Nương gật đầu, đại nhân nghĩ giống ta. Tuy hiện tại chưa rõ vì sao Hứa đại niên lại nghĩ rằng không báo thù được, nhưng có một việc có thể khẳng định. Nàng bình tĩnh nhìn Trình Mục Du, gắn từng chữ một, Hứa đại niên đã gần như điên cuồng. Hy vọng duy nhất của hắn ta cũng đã bị dập tắt, vì thế mới sinh ra ý nghĩ hận đời. Mình không có được hạnh phúc thì những người khác cũng đừng mong có được. Lúc này hắn ta cực kỳ nguy hiểm. Đại nhân, chúng ta cần phải nhanh chóng bắt hắn ta, đưa ra pháp luật, cũng thông qua đó tìm ra nơi ẩn thân của con chim quỷ kia. Nghe nàng nói vậy, trong lòng Trình Mục Du chợt lạnh. Hắn nói, giữa biển người mênh mông, muốn tìm một người rất khó, huống chi ngày mai thuyền muối đã cập bờ, tất cả nhân lực trong phủ Tân An đều phải đến bến tàu. Chúng ta phải làm sao mới tìm được Hứa đại niên đây? Yến Nương nhíu mày, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngày mai thuyền muối đã cập bờ rồi ư? Trình Mục Du gật đầu. Ừ, Trình Mục Du gật đầu. Nhóm muối này từ Tây Hạ theo đường thủy đến đây, đã chạy dọc kênh đào này nửa tháng rồi. Hẳn là chạng vạng ngày mai tàu sẽ cập bến. Thời gian dỡ hàng cũng phải mất 3 ngày. Sau đó theo đường bộ mà vận chuyển đến Biện Lương. Nói xong, thấy Yến Nương cúi đầu trầm mặc như có tâm sự, thì hắn không nhịn được mà hỏi, cô nương, làm sao vậy? Cô đang có tâm sự gì ư? Yến Nương ngẩng đầu, trong mắt nàng là sự lo lắng mà hắn chưa từng nhìn thấy. Ta có chút lo lắng, luôn cảm thấy mọi chuyện xảy ra lần này quá trùng hợp, ta sợ thuyền muối sẽ xảy ra chuyện. Sao cô nương lại nói vậy? Yến Nương chậm rãi lắc đầu, không biết, chỉ là ta có dự cảm như vậy thôi. Nếu thuyền muối thật sự gặp chuyện chẳng lành thì ta phải ăn nói với hắn thế nào đây? Nói đến đây, nàng tự hồ ý thức được mình đã lỡ lời. Ánh sáng trong mắt khẽ lập lòe, rồi lại rú mi cụp mắt, đứng im bất động nhìn chằm chằm vào mối dề của mình. Trình Mục Du ngẩn ra một chút, đây là lần thứ hai nàng nhắc tới người kia. Xem ra người nọ hẳn là có chút liên hệ đến chuyện của 16 năm trước, nếu không nàng sẽ không lo lắng bản thân không thể hoàn thành tiếc nuối của hắn. Tuy trong lòng hiểu rõ như vậy, nhưng hắn lại không vạch trần, chỉ dịu dàng cười nói, cô nương đừng quá lo lắng, triều đình rất coi trọng Thùy Muối lần này, phủ Tân An cũng vì vậy mà đã chuẩn bị suốt 3 tháng, đều tính đến cách ứng phó những chuyện bất ngờ xảy ra rồi. Ta tin rằng bi kịch của 16 năm trước tuyệt đối sẽ không lặp lại. Nỗi lo trong lòng Yến Nương hơi dịu lại, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, đại nhân có thể cam đoan không? Trình Mục Du nở một nụ cười ấm áp, ta chắc chắn, cách đó không xa, Trịnh Đức Hiên và Chung Chí Thanh thương nghị xong chuyện Thùy Muối cập bến, thì vừa nói vừa cười bước ra khỏi cửa lớn của phủ Tân An. Vừa ra khỏi cửa, thấy hai người đang sánh vai trong hẻm nhỏ, khiến Trịnh Đức Hiên dừng bước, ánh mắt tập trung nhìn hai người kia. Cuối cùng ông ta khẽ thở dài một tiếng, Chung Chí Thanh theo sau cười ha hả, đưa tay vỗ vai Trịnh Đức Hiên. Hiên, xem ra Hiền Chất đã có người trong lòng, nếu không sao lại gặp cô nương nhà người ta vào lúc này. Trịnh Đức Hiên bất đắc chỉ lắc đầu, nó đã lớn rồi, cho dù ta muốn quản cũng lực bất tòng tâm. Thu Trì vẫn luôn trách ta quản thúc nó quá nghiêm, thế nên bây giờ nhà nó mới không yên như vậy. Cho nên lần này ta dứt khoát mặc kệ Mục Du, chỉ cần đừng cưới một mụ giả soa về nhà là được. Chung Chí Thanh cười nhạt mà nhìn thoáng qua ngõ nhỏ kia, đúng là đáng tiếc. Ta vốn dĩ rất coi trọng đứa nhỏ này, còn nghĩ không biết tương lai có thể cùng huynh đại kết làm thông gia hay không. Hiện tại xem ra, đúng là chỉ có mình ta nguyện ý. Nói xong ông ta bước xuống bậc thang, rồi lên xe ngựa. Chỉ để lại một mình Trịnh Đức Hiên, đứng dưới tấm bảng hiệu của phủ Tân An, thật lâu không rời đi.